ta hành minh sát tệ này thì chúng ta được 16 cái trí tuệ. Cái thứ nhất là Nama Rupa Parichenda Nhana, là trí tuệ thấy rõ danh và sắc và phân biệt được danh và sắc. Cái trí tuệ mà thấy rõ danh và sắc và phân biệt được danh và sắc. Quý vị thường nghe Pháp nói danh sắc đó. Sắc là cái sắc thanh, tôi nói với như vậy, không phải cái màu sắc đâu nha. Cái sắc thanh mình này, mình có sắc thanh, người ta sao có cái danh đó, là cái ngũ quẩn đó. Quý vị nhớ cái ngũ quẩn nói vài, ngũ quẩn cái đầu tiên là sắc nè, sắc quẩn đó, là cái sắc thanh. Rồi nó còn bốn cái hay sao nữa, là cái gì? Thọ, cảm thọ nè, rồi tưởng, tưởng là cái gì? Cái hành, rồi cái thức, bốn cái này là danh rồi. Hiểu không? Thành ra bốn cái này với cái sắc thanh nhập lại, người ta thường nói danh sắc là vậy đó. Chúng ta có cái sắc thanh là cái quẩn thứ nhất phải không? Rồi có cái danh là gì? Là có cái thọ trong đó, có cái tưởng trong đó, có cái hành trong đó, có cái thức để biết rồi. Thành ra bốn cái ngũ quẩn này đó, cái ngũ quẩn là năm, thanh ra là hai, một cái là sắc, sắc là cái thứ nhất, rồi bốn cái sau là danh, thành ra ta nói danh sắc. Thành ra chúng ta hành cái minh sắc tệ, chúng ta sẽ thấy rõ cái danh sắc và phân biệt được danh sắc. Đó, phân biệt được đó. Là phân biệt được gì? Là phân biệt là biết mà. Bây giờ thí dụ quý vị nghe một cái gì đó, quý vị phải gì nghe được, quý vị có cái lỗ tai là cái sắc nè, sắc thanh cái lỗ tai, quý vị chụp sắc thanh phải không? À, nghe được là nhờ có cái lỗ tai đó. Nhưng cái lỗ tai nó có phận sự nghe thôi, nó nghe thôi, cái lỗ tai nó không có biết gì đâu, nó chỉ có nghe cái gì, cái máy radio của gì mở vậy thôi, nó không có biết cái gì đâu. Cái lỗ tai này nó có phận sự nghe, nghe cho kỹ. Mà cái quý vị biết là gì? Cảm thọ. À đó sao cái sắc thanh là quẩn thứ nhất, nó chỉ có nghe vậy à. Nhưng mà có một cái đó là cái sắc, còn cái sau này là cái cảm thọ, nó cho quý vị biết nghe vậy thích không hay là không thích. À, còn nghe thích không thích rồi đó, biết rồi đó, cái cảm thọ là biết nè. Rồi cái tưởng đó, à đem lại tưởng, đem lại nhớ. Nhớ nghe, phải nghe vậy đó, nhớ rồi thôi. Cái hành nữa, tưởng là hành là đem lại suy nghĩ đó. Hành là suy nghĩ đó. À, cũng nói thêm với nhiều người không hiểu cái hành này đâu, chỉ hành là suy nghĩ đó. À, nhớ rồi thôi, còn suy nghĩ là trái tính à, tính coi nghe vậy thế nào. Muốn chửi nó lại không? Hay là không chửi nó? Thấy không? Đó, hành à, rồi suy nghĩ rồi thôi. Còn thích là đem là phân biệt. Phân biệt nghĩa là rõ ràng, như vậy, nhớ luôn. Cái này nhớ một đời. Thành ra đó, danh sắc là vậy đó, là ngũ quẩn đó, là cái sắc thân chúng ta ha. Thôi có cái lỗ tai nó nghe vậy đó. Nhưng mà cái lỗ tai nó có nghe vậy thôi, nó phải có cái thọ trong đó, là cái thọ tưởng hành thức này, bốn cái đó nó là danh, thành cái danh sắc. Thành ra khi mà chúng ta hành cái pháp minh sắc tệ rồi, chúng ta sẽ thấy rõ danh sắc. Khi thấy rõ danh sắc rồi, chúng ta biết nó vậy đâu có cái gì, hiểu không? Mà chúng ta đâu có cần cố chấp gì nữa đó. Thứ hai, tiếng Bali là Paccaya Parikanha Jnana. Paccaya Parikanha Jnana tiếng Ấn Độ có nghĩa là hiểu nhân hiểu quả của danh và sắc. Paccaya là nhân quả đó, hiểu nhân hiểu quả của danh sắc, ý nói biết nguyên nhân của danh sắc. Là hiểu nhân hiểu quả của danh sắc, là ý nói là biết nguyên nhân của danh sắc. Cho thế nào, thành ra quý vị không có để ý. Hồi xưa quý vị học đạo, quý vị nghe là nghe vậy, quý vị tưởng nó cái lỗ tai quý vị nghe phải không? Hồi xưa không học đạo á, bây giờ học đạo quý vị biết nó cái lỗ tai nó chỉ có nghe thôi chứ nó không có cái gì đâu. Nhưng mà nó còn cái cảm thọ nè, để biết nó nghe vậy tốt không tốt, nghe vậy ưa không ưa, rồi cảm thọ thôi, còn đem lại tưởng nhớ nè. À, tưởng nhớ thôi sao còn lại suy xét là thôi nhau, còn lại phân biệt nè. Đó, nó có mấy cái sao này nè. Mấy cái sao này mới giữ nè quý vị, cái nghe nó không có giữ đâu. Mà hồi xưa quý vị không học đạo, quý vị chỉ nghe thôi, tưởng cái lỗ tai nghe vậy không. Bây giờ quý vị biết lỗ tai nó nghe vậy thôi, bỏ nó đi, đừng cho nó có cái cảm thọ trong này. Cảm thọ tôi kể nó. Cái đó nó hợp lại đó. Năm cái món đó nó hợp lại mới có chuyện đó ha. Chứ còn khi không nó không có chuyện đâu.
tại năm cái món đó là cái lỗ tai nó có phân tự nghe, rồi còn đem lại cảm thọ, đem lại tưởng, đem lại suy nghĩ, rồi đem lại phân biệt. Đó, bây giờ quý vị học quý vị thấy là biết là cái con người cũng vậy. Hồi xưa quý vị nói cái lỗ tai nghe là nghe rồi, mà thực thật cái lỗ tai nó không có giữ đâu, chỉ giữ ở sau cái lỗ tai mấy cái món đó nó mới giữ, quý vị hiểu được không? Đó, thành ra quý vị kèm chế mấy cái đó đi không? Đó là hiểu rõ, hiểu quả, nhân quả, hiểu nhân, hiểu quả của cái danh sắc là vậy đó. Ví dụ quý vị hiểu rồi phải không? Mình xảy ra có chuyện với người ta là bị, không phải cái lỗ tai nghe, bị cái sao này nè, cái thọ nè, cái tưởng nè, cái hành nè, cái thích nè, mới xảy ra chuyện đó, phải hiểu rõ cái nhân quả đó. Điều thứ ba, tiếp phạm là Sammasanyayana. Sammasanyayana là thấy danh sắc là vô thường, khổ não, vô ngã. Đó, thấy không? Quý vị hành minh sắc tệ đó, quý vị sẽ thấy cái danh sắc là vô thường, khổ não, vô ngã. Nó vô thường mà. Bởi vì cái quý vị thấy cái gì cũng vậy, thấy bữa nay vậy, mai quý vị thấy nó khác rồi, thấy không? Thấy cái danh sách đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị chụp cái hình hồi 40 năm về trước, quý vị đi coi cái hình đó, với bây giờ quý vị đem cái kiếm lại gọi mặt quý vị coi nó khác không? Đó, nó khác nhau, hiểu chưa? Thấy không? Cái hình đó, cái sắc đó, danh sách vô thường rồi đó. Cái sắc thanh quý vị nó vô thường nè. Vừa thấy vô thường á, thấy gì nó thấy cái khổ. Con người mình nó có cái khổ vậy đó, vừa thấy vô ngã không phải ta. Không phải ta. Nếu quý vị chắc hoài nó ta là quý vị khổ dài dài. Quý vị nó không có ta. Như vậy đó, thấy được cái danh sắc là vô thường, danh sắc là tôi nói hoài là cái sắc thanh quý vị. Cái ngũ uẩn cũng vô thường đó. Cái cảm thọ quý vị cũng vô thường vậy, nó đâu có đó hoài, quý vị đâu có đó mà cảm thọ cái đó hoài. Một chút nó đổi cái khác là phải không, nó vô thường phải không? Một chút nó đổi cái suy nghĩ, cái tưởng cũng vậy, đâu có đó tưởng một món nó hoài, phải không? Ra nó vô thường mà quý vị không biết. Nếu quý vị thấy được cái danh sắc vô thường là quý vị không có khổ. Điều thứ tư tiếp hạng là Udaya Bayanyana. Udaya Bayanyana là thấy rõ nhân sanh của danh sắc. Đó, thấy rõ cái nhân sanh của danh sắc. Tiếng Phạn là Udaya Bayanyana. Nhân sanh của danh sắc, nhân sanh hồi nãy tôi nói rồi, nói đi nói lại giống nhau hoài. Là quý vị dòm thấy cái gì đó, con mắt quý vị nó thấy vậy thôi, chứ nó không có biết cái gì đâu. Có con mắt nó thấy vậy, mà biết nó thấy tốt, thấy không tốt đó là ở sao ta đó, phải không? Cái cảm thọ nữa phải không? Phải không? Cái tưởng phải không? Cái suy nghĩ là cái hành đó, cái thức, mấy cái đó nó mới giúp cái con mắt đó cho biết cái đó là cái gì. Như vậy thấy rõ nhân sanh của danh sắc, chúng ta thấy rõ cái nhân sanh của danh sắc là vậy đó. Quý vị hiểu không? Bây giờ con mắt quý vị nè, quý vị thấy đó, quý vị bịt mắt coi có thấy nè, không bịt mắt nó thấy rồi phải không? Như vậy quý vị thấy con mắt nó chỉ có thấy vậy thôi à. Mà cái biết thấy ưa thấy không ưa là không phải con mắt à, phải không? Là cái tâm quý vị nè, là cái cảm thọ phải không? Cái tưởng nè, cái suy nghĩ là cái hành nè, cái thức nè. Lỗ tai quý vị nghe là nghe vậy phải không? Quý vị thử bịt lỗ tai, lấy đồ nhét lỗ tai cho kín rồi đố quý vị nghe người ta nói cái gì. Bởi vì lỗ tai nó có ăn thôi, nó chỉ có cái lỗ tai nó nghe thôi. Mà quý vị đừng có bịt lỗ tai đó thì nó nghe, mà bịt lỗ tai nó không nghe. Như vậy lỗ tai nó đâu có làm cho quý vị khổ gì. Làm cái làm cho quý vị khổ là cái gì? Cái gì nữa quý vị biết không? Nhớ không cái gì? Cái gì làm cho cái tưởng mà, cái thọ mà. Đó, thấy không? Đó là danh sắc rồi. Đó là quý vị hiểu. Thành ra Đức Phật kêu coi chừng cái đó. Cái lỗ tai nó nghe vậy thôi, con mắt nó thấy vậy thôi, nó đâu có gì. Mà tại quý vị ở sau lưng của nó đó, có mấy ông chủ đó, ông chủ nó kêu làm đi. Nè, thấy không? Thành ra quý vị phải về dặn cái đó rồi. Đó, thành ra cái thứ tư là thấy rõ nhân sanh của danh sắc là vậy. Thấy rõ cái đó rồi, chúng ta học chúng ta thấy là con mắt mình thấy không sao mà tại mấy cái kia. Đó. Thứ năm, căn giá nhan nà. Căn giá nhan nà là thấy rõ sự diệt của danh sắc, là thấy rõ cái sự diệt của danh sắc. Danh sắc là tôi nói cái thân này nè, với cái bốn cái quận kia đó, sự diệt của danh sắc nè. Bây giờ nè, dễ vậy đó, dễ nghe ha, quý vị nghe cho kỹ. Tôi nói là thấy nó có rồi, thấy vậy thôi, Nếu mà quý vị đừng có đem bốn cái kia vô á là diệt rồi.
Thấy vậy thôi, nó cũng không có rồi.
Phải không? Mà quý vị đem bốn cái kia vô, bốn cái kia tôi nói hoài nhớ không? Cái gì? Thọ nè, tưởng nè, hành thức vô á là có chuyện rồi. Hiểu chưa? Như vậy kêu mình thấy rõ sự việc của danh sách. Chúng ta thấy vậy thôi. Nếu chúng ta đừng đem cái thọ vô, cái tưởng vô, cái hành vô, cái thức vô thì thấy vậy nó diệt mất rồi. Quý vị hiểu được cái đó không? Nghe chỗ này hiểu được không?
À bởi vì cái là thấy vậy thôi, nó đâu có gì. Thấy rõ sự việc của danh sách là chỗ đó, là mình đừng có đem cái thọ vô, đừng đem tưởng vô, đừng đem hành vô là suy nghĩ, đừng đem thức vô.
Đấy, mình đem bốn cái đó vô thì có chuyện. Thành ra đó, thấy rõ sự việc của danh sách như vậy. Điều thứ sáu tiếng Phạn là ba giá nhan nà. Ba giá nhan nà là thấy danh và sắc là vật đáng kinh sợ. Đó, thấy danh sắc là cái món vật đáng kinh sợ, cái vật đáng kinh sợ. Quý vị bây giờ quý vị học đạo, quý vị thấy kinh sợ chưa? Thời xưa quý vị thấy là quý vị đã thấy vậy à? Nghe quý vị nghe vậy à? Rồi quý vị kiếm chuyện như người ta à, quý vị không có biết cái gì trơn. Mà bây giờ quý vị thấy sợ không? Thấy một cái đó cảm thọ nó ra rồi. Cảm thọ ra thôi ta. Cái tưởng đó nhớ ra rồi. Cái tưởng ra thôi thôi. Cái suy nghĩ đó, cái hành ra. Cái hành ra thôi sao? Cái thức ra đó. Quý vị thấy sợ không? Nó ra tùm lum tà la lập tức vậy đó. Mà bây giờ quý vị học rồi, quý vị thấy nó đáng sợ lắm. Nghe cũng vậy đó, đừng nói thấy. Nghe cũng vậy đó, nghe cái nó chưa có gì đâu. Cái thọ nó vô rồi, thọ vô thôi ra. Tưởng vô rồi, tưởng vô thôi ra. Hành vô rồi, hành vô thôi ra. Thức vô rồi, lập tức quý vị thấy kinh sợ. Quý vị thấy cái danh sắc sợ lắm. Thường ngày quý vị gì đâu có, quý vị chứ đâu có sợ gì, đâu biết trời biết đất gì. Nghe đi, thấy đi, ăn thua đi, làm sao làm đi. Mà bây giờ quý vị ngồi lại suy nghĩ coi, chân thân chúng ta nó có vậy hả? Đáng sợ quá, phải không? Đáng sợ quá. Bởi vì nó dễ quá, nó dễ cháy quá mà. Lửa đó à, nó dễ cháy. Bút vô cái nó cháy liền. Đó, cái bằng đáng sợ là chỗ đó, quý vị nghe cho kỹ. Điều thứ bảy tiếng Phạn là Adinawa Nhana là thấy danh sắc đầy tội lỗi khổ đau. Phải không? Quý vị thấy bây giờ thấy danh sắc khổ không? Thấy tội lỗi không? Đó, thấy được cái danh sắc đầy tội lỗi khổ đau. Danh sắc tôi nói hoài là sắc thân quý vị, tụi nó có bốn cái kia nữa ha. Nhưng danh sắc ha, đầy tội lỗi khổ đau. Sao tội lỗi? Thấy cái không được rồi, nghe cái không được rồi, lửa nó đốt ầm rầm, nó kéo giặt đi, kéo binh đi đánh giặt liền. Đó, khổ đau rồi. Bây giờ quý vị học đạo, quý vị thấy chưa? Thấy trong thân mình nó đáng sợ như các bạn nói không? Đó, không học, không biết học rồi đáng sợ. Vì biết được đáng sợ mình mới tránh, khổ đau mình mới tránh. Đó, đầy khổ đau rồi. Đó, bây giờ tôi nói quý vị hoài, quý vị phải học rồi phải nhớ. Phải nhớ. Điều thứ 8, tiếng Phạn là Nipida Nhanna. Khi chúng ta hành minh sát tệ, chúng ta sẽ được một cái tệ là Nipida Nhanna, là chán nản danh sắc. Đó, thấy vậy chúng ta chán nản. Thấy thiệt, mình mang cái thân này đó, nó thiệt phức quá đấy không? Nó nhiều công chuyện, nó xảy ra hoài, một ngày tới tối. Vì người ta đi tu là ta chán nản vậy đó. Chán nản là ta không phải chán nản chuyện đời đó. Thành ra quý vị thường thường nói ta đi tu chán nản chuyện đời, không phải đâu. Cái người tu người ta chán nản là chán nản cái danh sắc này nè. Bây giờ ở đụng chạm với nó có chuyện hoài, thôi tránh ta ta đi tu ta ta đó. Đi tu cho nó ta ta đi, đừng có đụng chạm. Không thôi thấy nó gây mắt nghe, nó biết lỗ tai quá này. Nó đi tu là ta chán nản cái danh sắc này nè, hiểu được rồi chưa? Chán nản nó bị gì không tu đó, ở gần nhau đó, là nó đụng chạm hoài, làm sao tránh khỏi. Ngày tới tối thấy mặt nhau, nghe, thành ra lửa nó ùn ùn rồi, kéo binh gầm gầm đi theo rồi. Thấy không? Thành ra đi tu là chán nản cái danh sắc đó. À, nghe cho hiểu đó. Ông tôi nói ra xin thật là dễ hiểu lắm rồi. Thì thứ 9 tiếng Phạn là Munsitukam Yata Yana là muốn giải thoát khỏi danh và sắc. Đó, chúng ta muốn giải thoát khỏi danh sắc. Bởi vì nghe là chán nản quá rồi. Cái danh sắc này đó, có cái thân này đó, nó khổ nhiều cách quá. Chúng ta phải gác giải thoát khỏi cái danh sắc. Muốn giải thoát khỏi danh sắc phải tu, hiểu không? phải tu thì giải thoát rồi. Điều thứ 10, chính phạm là Patisankhayana, là cố ý ráng hành để ngài vào Niết Bàn. Như vậy chúng ta cố ý ráng hành để cho vào được Niết Bàn, vì đi tới Niết Bàn mới nó mới hết cái sự khổ, hết cái luân hồi. Còn nếu quý vị còn sanh trong tam giới nãy nói đó, nhớ không, khúc đầu đó, còn muốn đi về cảnh trời đó thì vui rồi, nhưng vui một thời gian thôi, hiểu không? Tới hết tới phước đó cũng luân hồi nữa, phải không? Thì là Đức Phật chê nó, nghĩa là giờ quý vị có sanh về cõi trời, cõi dục giới cũng vậy, cõi sắc giới, vô sắc giới, Đức Phật cũng nói chưa có an toàn đâu, bởi vì được một thời gian vui vậy thôi rồi nó cũng luân hồi. Hồi nãy nói lúc đầu đó, pháp giới đó, thành ra Đức Phật nó chỉ có Niết Bàn. Nào thấy không? Điều thứ 11 là Sankha Rupekha Yana. Sankha Rupekha Yana là để tâm vô tư trong danh và sắc. Hay lắm cái này quý vị nhớ, để tâm vô tư trong danh sắc, quý vị hiểu không? Là khi chúng ta thấy, chúng ta nghe, để tâm vô tư, là cái tâm đừng có dính điều đó. À, cái tâm đừng có theo cái thấy cái nghe đó, hiểu được không? Vô tư là để cái tâm nó trống rỗng. Nghĩa là thấy thì thấy vậy đi, nghe nghe vậy đi, đừng có để tâm ở trong cái danh sách đó. Thật ra đó, nếu quý vị làm được hành minh sát tệ đó, thì được cái trí tệ này đó. Cái trí tệ là khi chúng ta thấy gì nghe gì là cái tâm nó vô tư. Để tâm vô tư thì không có ăn thua. Không có ăn thua là không có chuyện, không có chuyện là không có khổ. Dễ như vậy. Rồi thứ 12, tiếp theo là Satcha Nulomika Yana. Satcha Nulomika Yana là thấy rõ tứ diệu đế, là thấy rõ cái tứ thánh đế hồi nãy học đó. Hả? Thấy rõ tứ thánh đế là thấy gì? Thấy cái sự khổ đó, nó có thiệt vậy đó, hiểu không? Là khổ đế. Thấy cái tập đế là thấy cái nguyên nhân của cái khổ đó, tại sao nó có khổ vậy, thấy không? Rồi thấy cái gì? Thấy diệt đế, là cái phương pháp để diệt cái khổ đó. Rồi thấy gì? Thấy đạo đế, là thấy bắt cái đạo. Rồi đại học pháp đề Đức Phật nói đó, thấy rõ tứ gì đế. Đó, nếu quý vị hành cái pháp các tệ này. Điều thứ 13, tiếp phạm là Gotabunyana. Gotabunyana là lấy Niết Bàn làm đề mục. Đó, quý vị học minh sát tệ, quý vị sẽ lấy cái Niết Bàn làm đề mục. Niết Bàn là chỗ bất sanh bất diệt, chỗ hết khổ. Chúng ta lấy đó làm đề mục để chúng ta tu, và chúng ta nguyện, chúng ta gán hành để đi về Niết Bàn. Cái đề mục là chúng ta tu hành là Niết Bàn, bởi vì chỗ đó nó mới hết khổ. Thành tình 14, tiếp phạm là Maggayana. Maggayana là diệt phiền não bằng đạo tuệ. Magga là đạo, là con đường. Chúng ta diệt phiền não bằng cái trí tuệ, bằng đạo tuệ là con đường trí tuệ. Đạo là con đường, tuệ là trí tuệ. Chúng ta diệt phiền não bằng con đường trí tuệ. À, tôi nói nãy quý vị diệt phiền não bằng trí tuệ, quý vị thấy vậy thì quý vị biết nó vậy rồi, đừng có dính vô ha. Nghe vậy thôi đừng có dính vô, là quý vị diệt phiền não bằng trí tuệ, xin lỗi, bằng đạo tuệ. Điều thứ 15, tiếp hạng là Palayana. Palayana là có Niết Bàn làm đề mục. Chúng ta lấy Niết Bàn làm cái đề mục. Đó, Pala là cái quả mà chúng ta được. Có Niết Bàn là cái đề mục, là chúng ta dán đi tới Niết Bàn. Cũng như là đem cái mục tiêu chúng ta đi là Niết Bàn. Như vậy có Niết Bàn đề mục thì chúng ta sẽ khỏi khổ. Đề thứ 16, tiếng Phạn là Pachawe Khananyana. Pachawe Khananyana tiếng Ấn Độ có nghĩa là quan sát lại những phiền não mà chính mình chưa diệt được. Đó, hành cái minh sát tệ là chúng ta thường thường quan sát cái phiền não mà mình chưa diệt được. Mình quan sát lại trên tâm mình còn buồn bực cái gì, còn lo lắng cái gì, còn khổ cái gì, là phiền não đó. Phiền não là buồn bực, là lo lắng, là khổ. Đó, Đức Phật kêu quan sát cái phiền não, và quan sát cái lo lắng, quan sát cái khổ, quan sát cái sân hận si mê đủ thứ đó, cái tham sân si đó, là phiền não đó mà chính mình chưa diệt được. Muốn nói rõ là phiền não là tham sân si, quý vị nhớ đi. Đó, phiền não thì nhiều lắm, cái gì cũng phiền não đó, mà muốn nói cho rõ là lòng tham của quý vị nè, sự sân hận của quý vị nè, sự si mê quý vị nè, là phiền não đó, ba cái đó lớn nhất. Mà Đức Phật kêu quan sát coi cái phiền não đó mình có diệt được chưa. Đức Phật dạy, người còn luân hồi là vì chưa thấy tứ diệu đế bằng tuệ nhãn. Đức Phật nói chúng sanh còn luân hồi là vì chưa thấy tứ diệu đế bằng tuệ nhãn, không thấy bằng con mắt trí tuệ, thành ra chúng sanh nó còn luân hồi. Nếu quý vị thấy tứ diệu đế là thấy khổ đế, thấy tập đế, thấy diệt đế, đạo đế bằng tuệ nhãn, bằng trong con mắt trí tuệ thì khỏi luân hồi. Sự thấy tứ diệu đế được hạnh phúc là một, làm cho thấy rõ danh và sắc. Có nói nãy rồi, cái thấy tứ diệu đế đó có hạnh phúc là thấy rõ được cái danh sắc. Tôi nói nãy là danh sắc là cái thân của quý vị nè, nó có cái sắc thân, nó có lỗ tai, con mắt, lỗ mũi là cái sắc. Còn cái danh nó gì? Nó có thọ, không? Có tưởng, đó, có hành, có thích, đó là sắc. Một cái là dòm thấy, cái dòm không thấy, đó, cái giữ là cái dòm không thấy nha. Cái dòm không thấy nó xúi cái thấy đi làm đó quý vị, nói rõ dễ nghe vậy đó. Cái dòm không thấy nè, nó xúi cái thấy nè, đi làm. Cái dòm không thấy nó xúi cái nghe đi làm nha. Cái lỗ tai nó nghe thôi chứ nó không có đi làm gì hết trơn á. Còn mắt nó thấy rồi nó không có đi làm gì hết trơn á. Mà còn cái không thấy là cái danh nó xúi cái sắc á. Ai xúi ai quý vị biết rồi. Họ tưởng hành thức nó xúi con mắt, họ tưởng hành thức nó xúi cái lỗ tai, họ tưởng hành thức nó xúi cái miệng của quý vị, cái lưỡi quý vị nè. Đó, hiểu không? Đó, quý vị phải nhớ là thấy rõ danh sắc. Điều thứ hai, không còn si mê trong phiền não và khổ. Nếu quý vị thấy rõ danh sắc rồi, quý vị đâu có si mê phiền não và khổ gì nữa. Tại quý vị thường ngày không thấy rõ cái đó. Quý tưởng lỗ tai nghe là vậy rồi, lỗ con mắt nghe là vậy rồi, bởi vì không biết ở trong đó nó còn nhiều cái nó làm cho con mắt nó nghe thấy vậy, nghe vậy, lỗ tai nghe vậy. Cho thành ra nếu quý vị hiểu được thì quý vị đâu còn si mê. Điều thứ ba, làm cho giải thoát khỏi bể luân hồi. Nếu quý vị thấy bằng con mắt trí tuệ, nghe bằng lỗ tai trí tuệ, hả? Đừng có thấy bằng con mắt thường, đừng có nghe bằng lỗ tai thường, nhưng mà nghe bằng lỗ tai trí tuệ, mà thấy bằng con mắt trí tuệ thì quý vị thoát khỏi cái khổ rồi, thấy không? Điều thứ tư, làm cho đắc được đạo quả. Quý vị đắc được đạo quả gì? Quý vị thấy bằng con mắt trí tuệ. Điều thứ năm, đưa ra khỏi dòng sanh tử luân hồi, quý vị sẽ khỏi bị sinh sanh tử luân hồi. Điều thứ sáu là không còn trong tam giới. Sanh tử luân hồi nha quý vị, nên nhớ là tôi nhắc quý vị nghe cho kỹ câu này. Cái mình chết đi rồi mình bào thai trở lại, cái đó sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái đó là một chuyện khác, cái chuyện sau này. Nè hiện giờ nè, tôi với quý vị sanh tử luân hồi một ngày tới tối nè. Sanh tử luân hồi hiện giờ nè. Hiểu được cái đó, cái đó là Phật muốn dạy. Còn cái mà chết rồi đi bào thai là chuyện đó là để sau này. Nhưng mà cái sanh tử luân hồi hiện giờ, bây giờ nè, quý vị thấy nè, nãy nói rồi, bây giờ ăn thua liền, không có biết đạo gì hết trơn. Sanh tử luân hồi rồi, ăn thua, nghe cái này ăn thua liền, sanh tử luân hồi. Một ngày tới quý vị chết đi sống lại, cái tâm quý vị nó khổ quá đi, nó chết. Hồi lúc khổ nó chết rồi, còn cái tới hết khổ, vui rồi, tấn tài rồi. Mới cái dặn chồng buổi sáng rồi, nó thấy chồng nó mua cái gì cho chút cái chữ tiền thôi, ở chồng nó sống lại, hồi nãy nó chết gì nó sống lại. Sanh tử luân hồi ra, tôi muốn nói Đức Phật muốn dạy cái khổ hiện giờ cho quý vị, chứ không phải muốn nói cái sau. Cái sau đó nó có rồi, nhưng cái đó để khoan, cái đó chưa có thấy mà thấy. Sanh tử luân hồi từ sáng tới tối, nghe vậy không được giận rồi, khổ rồi, chết rồi, cái tâm nó chết rồi, chút cái nghe cái khác đó được rồi, sống lại rồi. Một ngày tới sanh tử luân hồi mà không có biết đó. Nếu mà quý vị thấy bằng con mắt trí tuệ, nghe bằng lỗ tai trí tuệ, như nãy nói là đừng cho có cái thọ tưởng hành thức nó xúi dục, hiểu không, thì khỏi cái sanh tử luân hồi trong kiếp này nè, kiếp hiện tại nè quý vị. Cái sanh tử luân hồi hiện tại nó quan trọng nè, là muốn nói là khổ chứ không khổ đó, muốn nói rõ vậy đó. Rồi cái sanh tử luân hồi nó nghe ghê quá, nghe sợ quá hả? Thôi nó dắt tắt, khổ chứ không khổ, nghe như vậy. Nghe không? Đó, sanh là khổ. Vì sanh tử luân hồi là khổ chứ không khổ vậy thôi. Rồi một ngày tới tối quý vị chúc khổ chúc không khổ là chúc sanh chúc tử, chúc tử chúc sanh. Đó. Nhưng quý vị hiểu bằng trí tuệ là quý vị không còn trong tam giới. Tam giới nói hoài, dục giới nè. Cái thiện bạn ở đây nè, rồi sắc giới là mấy người làm phước nhiều được thân khỏi trời đó, còn có sắc thân nhưng mà không có cái tình dục như mình, rồi còn cái vô sắc giới làm phước lớn hơn nữa, còn sanh cho cái trời trời không có sắc nữa, mấy người đó tin nói không có sắc thân rồi là không có luân hồi, mà Đức Phật không nói vậy. Đức Phật nói cái đó vẫn còn tham dục, dòng sanh đi đâu cũng rồi hết cái phước đó nó cũng phải trả lại, chỉ có niết bàn đó. Cái pháp tứ thánh đế này Đức Phật dạy rất kỳ càng, quý vị nghe dạy về tâm không nhá, quý vị tôi cũng gắng nói cho quý vị nghe, nó là khá lắm, quý vị gắng nghe lại cho kỹ nó đi. Nhất là cái sắc danh sắc đó, hai cái đó phân biệt với cái luân hồi. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị luân hồi một ngày tới tối đâu có biết, nên chờ kiếp sau. Bây giờ đó chúng ta sẽ học về cái pháp thứ 34, cái hạnh phúc thứ 34. Hạnh phúc thứ 34 là cái nết hạnh làm cho thấy rõ niết bàn. Cái này đó nghĩa là học để mà cho thấy rõ cái niết bàn. Tiếng Bali tiếng Phạn là Nibbana Sacchibiyaya. Nibbana là niết bàn, Sacchi là thấy rõ, Biyaya là thấy rõ cái nết hạnh và thấy rõ cái niết bàn đó. Niết bàn có nghĩa là ra khỏi dòng cương tỏa của ái dục, ý nói ra khỏi nơi bị trói buộc hay khỏi luân hồi. Đó, cái niết bàn, quý vị nghe ta nói niết bàn, niết bàn muốn nói cho quý vị dễ nghe là cái niết bàn là làm sao quý vị ra khỏi cái dòng cương tỏa của ái dục. Ái dục có lòng tham, tham muốn đó, để quý vị ra khỏi cái lòng tham muốn đó, gọi là niết bàn đó, là ra khỏi cái bị trói buộc. Từ ngày chúng ta bị trói buộc đó, chúng ta bị trói buộc đủ thứ hết trơn đó. Chúng ta làm sao ra khỏi cái bị trói buộc, cái tâm chúng ta bị trói buộc là niết bàn hay là khỏi cái luân hồi. Cái luân hồi cũng nói nãy đó, chút giận khổ, chút hết giận hết khổ đó, luân hồi hoài đó, sáng tới tối khổ không khổ, khổ không khổ, vậy đó. Giận hết giận. Còn hơn đứa con nít, đứa Phật dí cái tâm của mình. Người lớn thiệt mà, xin lỗi, nói xin lỗi quý vị lớn cái đầu rồi. Chứ còn cái tâm nó hơn con nít. Nói con nít nó giận đó, mình còn hơn con nít. Giận khổ, giận khổ à. Niết bàn có nghĩa là dục tắt lửa tham lam sân hận si mê đó. Nói cho quý vị nghe dễ, niết bàn là mình dục tắt cái lửa tham lam, cái lửa sân hận, cái lửa si mê. Thật ra tôi nói với vị tam độc là tham sân si đó, tôi nói một vị pháp sư giỏi mấy nói đi nói lại là cũng phải nói cái đó. Bởi vì chúng ta có đi niết bàn được không được, chúng ta có tội lỗi là tham lam sân hận si mê. Như vậy niết bàn là dục tắt cái lửa tham lam sân hận si mê, cái tham lam sân hận si mê như lửa vậy đó. Mà kinh dạy dục tắt cái lửa đó là niết bàn đó, quý vị muốn hiểu niết bàn. Niết bàn có nghĩa là ra khỏi nơi bị cột dính hoài trong luân hồi. Chúng ta ra khỏi nơi cái bị cột dính ở trong luân hồi rồi gọi là niết bàn. Luân hồi nãy nói đó, chút khổ chút không khổ, chút giận chút buồn chút vui à. Thật ra chúng ta ra khỏi được cái chỗ bị cột dính trong cái luân hồi đó à. Chứ đừng nói kiếp xa, kiếp xa xa lắm, nói bây giờ đây nè, đó là niết bàn đó. Nè, niết bàn có nghĩa là ra khỏi thiền não hay ra khỏi rừng sâu. Nè, niết bàn cũng có nghĩa là chúng ta ra khỏi cái thiền não. Nè, chúng ta làm sao cho hết thiền não hay là ra khỏi cái rừng sâu. Tại sao nói ra khỏi rừng sâu? Vì rừng là nơi trú ẩn của các loại giả thú, thú dữ đầy nguy hiểm đối với người lạc đường. Đó, tại sao kêu niết bàn là ra khỏi cái rừng sâu? Vì trong rừng nó thú dữ nhiều lắm. Thú dữ thì nó, mình đi lạc đường trong nó nguy hiểm lắm, nó ăn thịt mình. Rồi niết bàn là ra khỏi cái rừng sâu đó. Rừng ấy ví như cõi xa bà thế giới đầy sự nguy hiểm và giả thú, là thú dữ, là người ác, mà ta là người đi lạc trong luân hồi. Vậy người đi đến niết bàn là người đi ra khỏi rừng hay là khỏi luân hồi đó. Rồi giải cái chữ niết bàn quý vị nghe cho chị. Vì cái chúng ta ở trong cái xa bà thế giới này đó, nó đầy sự nguy hiểm, giả thú là cái người ác mà. Trong rừng thì nó có thú dữ, mà trong cái thế giới chúng ta ở thì nó có người gì? Người ác. Mà chúng ta đi lạc đường ở trong rừng thì cũng chung như chúng ta còn luân hồi ở với cái thế giới này là nguy hiểm lắm. Mà chúng ta ra khỏi cái nguy hiểm đó là niết bàn, là đi ra khỏi cái luân hồi. Vậy cái người mà đi niết bàn đó, đi đến niết bàn đó, người ta gọi là đi ra khỏi rừng hay là đi ra khỏi cái luân hồi đó, hiểu được không? Đó, rừng là thú dữ quá, mà đi lạc trên rừng là thú nó ăn thịt bắt đi đó, muốn ví như vậy đó, kinh ví như dễ nghe vậy đó. Còn cái niết bàn là chúng ta đi ra khỏi cái rừng đó rồi, là đâu có bị thú ăn thịt nữa. À, thú dữ thì cũng như cái thế ba bà thế giới chúng ta ở này ác nhiều quá mà chúng ta đi lạc đường cho cái ác đó thì nó khổ, mà chúng ta đi ra khỏi cái đó là niết bàn đó. Niết bàn có những đặc điểm này là: một, có sự hoàn toàn an tịnh là trạng thái. Còn niết bàn là có cái sự hoàn toàn an tịnh. An tịnh là yên ổn, là không còn lo, không còn khổ, không còn gì, an tịnh. Cái trạng thái của niết bàn là chỗ an tịnh hoàn toàn, là không còn khổ, không còn lo, không còn cái gì hết. Điều thứ hai, có sự không chết là dị. À, cái niết bàn là có cái dị, là cái mùi vị không chết. À, niết bàn là chỗ không chết, là bất sanh bất diệt rồi. Rồi, điều thứ ba, có sự không giới hạn là hiện tượng. Như vậy niết bàn có sự an tịnh là cái trạng thái của niết bàn. Cái trạng thái của niết bàn là an tịnh. Cái vị của niết bàn, mùi vị niết bàn là không còn chết nữa. Còn cái hiện tượng niết bàn là không giới hạn. Chúng ta thường ngày còn giới hạn, mặc dù chúng ta làm phước cách mấy, chúng ta đi sanh chỗ này chỗ nọ, như Phật nói nãy, như là sắc giới vô sắc giới cũng còn giới hạn đó. Giới là giới hạn đó. Rồi chúng ta hết cái thuốc đó chúng ta phải trả lại, hiểu không? Còn niết bàn là vô giới hạn. Đi tới niết bàn là không còn giới hạn. Không còn giới hạn mà nó không còn cái gì bó buộc nữa hết trơn. Còn chúng ta làm phước đi sanh khỏi trời, nó còn có giới á, còn có sắc giới, còn có vô sắc giới này nói đó. Tam giới đó, nó còn giới hạn. Còn niết bàn là không giới hạn. Như vậy phải hiểu được. Như vậy niết bàn có ba là cái trạng thái là an tịnh, hoàn toàn an tịnh. Không còn lo, không còn khổ, không còn phiền, không còn não. Có là cái trạng thái còn không chết, niết bàn là chỗ không chết, là có cái vị của nó. Còn cái hiện tượng của niết bàn là không có giới hạn. Không còn ở trong tam giới, không còn trong dục giới, không còn trong sắc giới, không còn trong vô sắc giới. Quý vị hiểu được cái đó. Niết bàn có hai hạng, và niết bàn có hai hạng chúng ta nói. Một tiếng hạng là Sapadisena Nibbana. Sapadisena Nibbana là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn. Niết bàn này của vị thánh nhân đã tới bậc A La Hán mà chưa nhập diệt, còn mang thân ngũ uẩn này. Vậy hữu dư niết bàn là niết bàn còn dư, ngũ ý nói còn có ngũ uẩn. À, niết bàn thứ nhất là có cái tên là hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn là gì? Là các bậc a la hán á, ngài thành a la hán rồi nhưng ngài chưa có nhập diệt, ngài chưa bỏ sắc thân này. Nói rõ vậy đó, ngài thành a la hán rồi mà ngài chưa bỏ cái sắc thân này, thành ra đó là hữu dư niết bàn, là ngài còn mang cái sắc thân này. Sắc thân này thì có danh sắc và có ngũ uẩn đó, ngài nói đó, có sắc, có thọ tưởng hành thức, ngài còn cái đó. Là thành ra nó kêu người ta đặt tên là hữu dư niết bàn. Ngài niết bàn rồi nhưng ngài còn ở đây, chưa bỏ pháp thân. Nói vậy đi, thì mình hữu dư niết bàn. Hữu dư niết bàn là niết bàn mà chưa có nhập, chưa nhập niết bàn còn sắc thân. Các vị la hán đó, hữu dư niết bàn. Điều thứ hai, tiếp hạng là Anupadisesa Nibbana. Anupadisesa Nibbana là vô dư niết bàn. Một cái hữu dư niết bàn hồi nãy quý vị nghe, cái vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn nghĩa là khi vị a la hán dứt bỏ thân này nhập diệt thì không còn dư sót gì hết. À, các vị a la hán này nhập diệt rồi, ngày đắc quả niết bàn này, nhập diệt này, bỏ sắc thân này rồi, không còn gì sót, cho mình vô dư niết bàn. Hữu dư là nó còn dư lại đó, hồi nãy nói đó, vô dư là nó hết rồi, còn dư lại là ngài đắc quả nhưng ngài chưa nhập diệt, ngài còn ngũ uẩn thì cái mình hữu dư. Mà bây giờ ngài đi nhập diệt rồi, ngài bỏ sắc thân rồi, vô dư là không còn cái gì dư lại. Như vậy quý vị nghe pháp mà nghe ta nói hữu dư niết bàn, quý vị hiểu ha? Vô dư niết bàn quý vị hiểu. Vô hữu dư niết bàn là ngài đắc quả mà ngài chưa nhập, ngài chưa bỏ sắc thân. Nghe dễ vậy đi, là hữu dư ha. Là còn dư lại, còn dư cái ngũ uẩn đó. Mà ngài đắc quả rồi, ngài nhập diệt bỏ sắc thân, vô niết bàn là vô dư niết bàn, là không còn gì dư sót. Quý vị dễ hiểu quá mà đều nãy nói không kỹ là không hiểu được. Như vậy đó. Hai hạng niết bàn này có chỗ cũng gọi là Kilesa Nibbana. Tiếng Phạn Kilesa Nibbana là thiền não niết bàn. Tại sao nó thiền não niết bàn? Ý nói là các vị thánh nhân đã hoàn toàn diệt hết thiền não nhưng chưa nhập diệt đó. Thì có người ta kêu một Kilesa Nibbana là thiền não niết bàn. Thiền não niết bàn không phải niết bàn, còn thiền não không phải, nghĩa là ngài đắc quả rồi nhưng ngài diệt hết thiền não nhưng ngài chưa nhập niết bàn, chưa bỏ sắc thân, hiểu không? Chưa bỏ sắc thân thì người ta cũng có cái tên là thiền não niết bàn. tiền mã niết bàn đừng nghe lộn, không phải niết bàn còn tiền mã không phải vậy, nhưng mà niết bàn rồi nhưng mà ngài chưa nhập, ngài chưa bỏ sắc thân. Hãy chưa bỏ sắc thân thì nó còn ngũ quẩn đó, nói vậy đó. Ngài cũng còn có mắt thấy vậy nè, ngài cũng còn lỗ tai nghe như mình vậy, nhưng đừng quên ngài không có nhiễm, hiểu không? Còn mình nghe thấy là nhiễm à, nghe thấy là lạc tới á, cái ngũ quẩn lại đó. Còn ngài còn, ngài chưa bỏ sắc thân thì ngài còn còn thấy vậy, còn nghe vậy, nhưng mà ngài không có nhiễm trong cái đó. Thành ra cái bằng phiền não niết bàn lại chứ phải ngài còn phiền não, ngài còn thấy còn nghe mà ngài không có nhiễm. Đó, quý vị phải hiểu cái đó. Một là một nữa là tiếng Phạn là thanh đa niết bàn nè, là ngũ quẩn niết bàn. Đó, nói về ngũ quẩn, thanh đa là ngũ quẩn đó. Một cái là phiền não niết bàn, ấy một cái ngũ quẩn niết bàn, nghĩa là vị a la hán ngài đã bỏ thân ngũ quẩn này và đã nhập diệt. Đó, cũng giống nhau, cũng như hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn vậy đó. Tôi nói lại cho nghe là ngũ quẩn niết bàn, một cái phiền não niết bàn, phiền não niết bàn là ngài còn còn sắc thân, ngài hết hết phiền não rồi, nhưng mà ngài còn thấy còn nghe, mắt thấy tai nghe, thấy tai nghe vậy đó. Chứ mình phiền não niết bàn, nhưng mà ngài đâu có phiền não, hiểu không? Nhưng ngài còn sống thì ngài còn sống, ngài phải thấy phải nghe như mình vậy mà ngài hết rồi đó. Còn một cái ngũ quẩn niết bàn là khi ngài bỏ cái sắc thân này nè, các vị a la hán bỏ cái sắc thân đi nhập diệt là ngũ quẩn niết bàn, cũng như vô dư niết bàn, phải nói vậy đó. Đức Thế Tôn có dạy rằng hai niết bàn ấy Như Lai là đấng có tệ nhãn, người đã diệt được ái dục và tà kiến, đã thiết rằng khi người đắc a la hán quả mà chưa nhập diệt thì gọi là hữu dư niết bàn, còn đã nhập diệt thì gọi là vô dư niết bàn. Là Đức Phật nói đó, Đức Phật có cái tệ nhãn, nhãn chí, con mắt trí tệ, tức là thấy được các vị a la hán mà diệt hết ái dục, diệt hết tà kiến, mà đắc được quả a la hán mà chưa có nhập diệt á, thì Đức Phật gọi là hữu dư niết bàn. Còn hễ khi nhập diệt là bỏ tất thân này á đi đó, các vị a la hán thì là vô dư niết bàn. Hiểu? Đại ý câu này nói niết bàn của các bậc thánh như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm gọi là hữu dư niết bàn. Vì các vị này là thánh nhân nhưng chưa đi đến nơi hoàn toàn giải thoát. Tôi có nói bốn cái quả thánh đó, quý vị nhớ tôi nói tu mà tới tắt được bốn cái quả thánh đó. Quả thứ nhất tôi nói hoài là Tu Đà Hoàn, người Tàu ưa nói là Thất Lai đó. Quả thánh thứ nhất mà đắc được rồi đó là chỉ sanh có 7 lần đó thôi là đi tới niết bàn, chắc chắn vậy đó. Quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, là chỉ có sanh một lần nữa thôi, đắc được quả thánh thứ hai là sanh một lần nữa là niết bàn. Quả thánh thứ ba là A Na Hàm, là không còn sanh nữa, đắc được cái quả thánh thứ ba đó là sanh về cõi trời tu niết bàn luôn. Quả thánh thứ tư là A La Hán, thấy không? Tôi nói hoài tứ thánh quả, A La Hán là tắc quả kiếp này là niết bàn kiếp này luôn đó, là bất sanh bất diệt. Như vậy đó, các vị thánh mà đắc như là quả thứ nhất là Tu Đà Hoàn, quả thứ hai Tư Đà Hàm, quả thứ ba A Na Hàm gọi là hữu dư niết bàn. Bởi vì mấy vị đó sẽ được tới niết bàn nhưng chưa đi tới tới quả thứ ba, phải không? Thứ nhất, thứ nhì, thứ ba đó thì cũng người ta kêu hữu dư niết bàn. Bởi vì các vị thánh đó chưa đi tới hoàn toàn giải thoát được. Bởi vì vị thánh thứ nhất đó thì phải còn sanh 7 lần nữa, phải không? Vị thánh thứ hai mà Tư Đà Hàm nó còn phải sanh lại lần nữa. Còn vị thánh thứ ba đó là không có sanh nữa nhưng mà còn phải tu một kiếp trên trời thì nó mới là niết bàn. Thành ra nó chưa hoàn toàn giải thoát, kêu một hữu dư niết bàn nó còn lại. Các ngài phải từng tự cố gắng của mình hành để giải thoát, thấy không? Mấy ngày đó vị thánh thứ nhất còn phải sanh 7 lần, vị thánh thứ hai sanh 1 lần, và vị thánh cái tầng thứ ba còn phải tu tiếp nữa. Như vậy đó, còn phải cố gắng để hành để giải thoát. Còn vị nào đắc a la hán quả đời này rồi nhập diệt thì gọi là vô dư niết bàn. Còn các vị a la hán mà đắc được quả đó, mà nhập diệt đắc quả liền rồi nhập diệt là vô dư niết bàn. Mà nếu mà a la hán mà đắc quả mà chưa nhập diệt cũng còn kêu hữu dư niết bàn, vì vậy không? Nãy nói đó, ha, nghĩa là vô dư là khi nào ngài bỏ sắc thân này á, ngài mới là vô dư niết bàn, là không còn cái gì dư sót, nghĩa là không còn ở trong tam giới này nữa. Nhưng khi vị a la hán mà chưa nhập diệt á thì cũng gọi là hữu dư niết bàn, bởi vì ngài cũng còn trong tam giới mình nè. Ngài đắc quả rồi nhưng ngài còn ở đây, hiểu không? Thì hữu dư là còn dư sót cái sắc thân này, nói vậy đi, cái tâm ngài đắc rồi, hiểu không? Còn nếu mà ngài đắc rồi, ngài nhập diệt là vô dư, là không còn gì dư sót, ngài vô tới bàn. Niết bàn không có hình thể nên không có gì ví dụ được. Chỗ niết bàn là không có thể ví dụ được, không có hình thể. Trong bộ kinh Milanda Vấn Đạo Na Tiên Thị Khưu có một bộ kinh cái bằng Milanda. Ông Milanda, Milanda đó là ông vua. Ông vua đã ông tên Milanda, ông hỏi đạo ông Na Tiên Thị Khưu. Thời trong cái tiền kiếp là có cái gì vậy đó. Ngài Na Tiên Tỳ Khưu có giải thích vua Milanda rằng: Tâu Đại Dương, niết bàn không có chi sánh bằng, không thể chỉ hình thức được, và không thế nào đem ra nói bằng lời được, vì niết bàn tuyệt đối ngoài tất cả các sự vật. Hồi xưa có một vị vua tên là Milanda đó, ông vua đó ông hỏi đạo ông Na Tiên Tỳ Khưu, một vị thánh tăng tên Na Tiên Tỳ Khưu đó. Thì ngài Na Tiên Tỳ Khưu đó, thánh tăng mới dạy đức vua Milanda, nói tâu đại dương, niết bàn không có cái gì sánh bằng, không có gì sánh bằng niết bàn, mà không thể chỉ hình thức được, vì không có chỗ nào mà chỉ được hình thức đó, không thể nào đem ra nói bằng lời, nói lời cũng nói không hết, cái ngôn ngữ của chúng sanh này nói không hết cái niết bàn được, vì niết bàn tuyệt đối ngoài tất cả các sự vật, niết bàn là khác hơn hết thảy cái gì có trong ba bà thế giới này, như vậy nó đặc biệt, không thể nào nói bằng lời được. Tâu đại dương, chỉ có người hành minh sắc tệ thì càng ngày càng hiểu rõ danh sắc, diệt trừ thiền não, tâm hoàn toàn không còn mê theo danh sắc, nghĩa là người hoàn toàn đến niết bàn. Nghĩa là Na Tiên Tỳ Khưu mới nói với ông vua Milanda là chỉ có cái người hành cái thiền minh sắc tệ nãy nói hoài rồi thì càng ngày mới hiểu rõ danh sắc, mới diệt trừ thiền não, mới tâm hoàn toàn không mê theo danh sắc đó, mới là đi tới niết bàn được. Hồi nãy có 16 cái trí tệ mà quý vị hành minh sắc tệ tôi cắt nghĩa cho nghe đó, nói đi nói lại danh sắc là ngũ uẩn đó nghe quý vị, ngũ uẩn đó. Thành ra đó trong Đại Thừa Phật Giáo á, trong cái tâm kinh quý vị Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thấy không, câu đầu tiên là quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai công độ nhất thiết khổ ách đó, đó đó ngũ uẩn đó quý vị học tới đây rồi quý vị nghe ngũ uẩn rồi chút nữa quý vị nghe tâm kinh dễ lắm, thấy không, thấy ngũ uẩn giai không. Quý vị muốn thấy nó không là nó không, muốn thấy nó có, con mắt quý vị thấy rồi là mắt thịt thôi, từ thật nó không á, mà quý vị đem cái gì, đem thọ vô phải không, đem tưởng vô phải không, đem hành vô, đem tức vô, cái nó có rồi đó, nó có rồi đó, quý vị đem bốn cái kia vô, kéo bình vô hả, kéo bốn đạo bình vô là có liền, thấy không, mà rút bốn đạo bình nó ra, là cái gì, không hả, thấy vậy thôi, đó, nó có không này vậy đó, chứ không phải nó không có, nó có đó. Nghe cũng vậy đó, nghe vậy đó, nó chưa có gì đâu, rút đem bốn đạo binh vô đó rồi phải không, đó rồi, mà đừng có đem bốn đạo binh vô là không, nghe nghe vậy thôi đó, thấy không, đó chiếu kiến ngũ uẩn giai xong, không phải nó không có, nó có, nhưng mà quý vị muốn cho nó có thì nó có, mà muốn cho nó không nó không, tôi nói sai vậy thôi. Đây hồi nãy giờ tôi cũng nói cái ngũ uẩn cho quý vị nghe nhiều, thành ra đó ông Na Tiên Tỳ Khưu mình dạy ông vua Milanda nói, nghĩa là đừng có mê theo danh sắc, đừng có mê theo nó. Niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được bình tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá